Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 30 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài ghi lại vài phản ứng tôn giáo trước kế hoạch của Hoa Kỳ tấn công Syria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tha thứ và tuân phục thánh ý Thiên Chúa của đôi bạn, chồng mù người Liban và vợ người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sám hối trong thánh kinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh và Quốc Vương Giordani tái khẳng định rằng đối thoại và thương thuyết là giải pháp duy nhất để chấm dứt bạo lực và xung đột tại Syria. Lập trường trên đây được bày tỏ trong cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco dành cho quốc vương Adulab II và Hoàng hậu Raina của Giordani sáng hôm qua, 29 tháng 8 tại thành Vatican. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, quốc vương và Hoàng hậu đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tacicio Bertone và Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã duyệt qua những đề tài có liên hệ chung, nhất là việc thăng tiến hòa bình và ổn định tại Trung Đông, đặc biệt là việc mở lại các cuộc thương thuyết giữa người Israel và người Palestine, cũng như vấn đề thành Jerusalem. Các vị đặc biệt chú ý tới tình trạng bi thảm tại Syria. Về vấn đề này, có sự tái khẳng định rằng, con đường đối thoại và thương thuyết giữa mọi thành phần trong xã hội Syria với sự nỗ lực của cộng đồng quốc tế phải là giải pháp duy nhất để chấm dứt xung đột và bạo lực hằng ngày gây ra chết chóc cho bao nhiêu người, nhất là nơi các thường dân không có phương thế để tự vệ.
Ngoài ra, Tòa Thánh đánh giá cao sự dấn thân của vua Abdullah trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và sáng kiến triệu tập tại thủ đô Amman vào đầu tháng 9 này, một hội nghị về những thách đố mà các tín hữu Kitô tại Trung Đông phải đương đầu, đặc biệt trong giai đoạn thay đổi xã hội chính trị hiện nay. Sau cùng, các vị nói đến sự đóng góp tích cực mà các cộng đồng Kitô mang lại cho các xã hội trong vùng mà họ là thành phần trọn vẹn. Tháp tùng quốc vương và hoàng hậu nước Jordani trong cuộc viếng thăm tại Tòa Thánh có một đoàn 7 người.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi dân chúng hãy thao thức liên lỉ tìm Chúa theo gương Thánh Augustino. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng lễ lúc 6 giờ chiều ngày 28 tháng 8 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở Roma, trước sự tham dự của 90 đại biểu tổng tu nghị dòng Thánh Augustino và nhiều tín hữu khác. Đức Thánh Cha quảng diễn câu nói thời danh của Thánh Nhân trong cuốn Tự Thú. Chúa dựng nên con vì Chúa và tâm hồn con thao thức bất an cho đến khi tìm được an nghỉ trong Chúa. Đức Thánh Cha cho biết Ngài cũng cầu nguyện cho các tu sĩ dòng Thánh Augustino cũng được thao thức liên lỉ trong cuộc tìm kiếm Chúa, được ước muốn chia sẻ tin mừng và cố gắng chứng tỏ tình yêu thương đối với mỗi người họ gặp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ bất an mà Thánh Augustino sử dụng gây ấn tượng mạnh cho Ngài và khiến Ngài nghĩ đến ba lĩnh vực cơ bản trong đó, mỗi tín hữu Kitô phải cảm thấy bất an, đó là trong đời sống thiêng liêng, trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và trong tình yêu thương đối với tha nhân. Có thể thấy Augustino đã sống cuộc sống như nhiều người trẻ ngày nay. Thánh Augustino đã được bà mẹ Monica giáo dục trong đức tin Kitô, mặc dù chưa được rửa tội, nhưng rồi khi lớn lên Augustino đã xa lìa đức tin ấy. Augustino không tìm thấy trong đó câu trả lời cho những vấn nạn, cho ước muốn của tâm hồn, để rồi bị cám dỗ vì những điều khác. Augustino đã học hành, vui chơi, đã trải qua tình yêu nồng nhiệt và bắt đầu sự nghiệp vẻ vang như là một giáo sư dạy môn hùng biện, được coi là thành đạt. Trong tâm hồn Augustino vẫn có sự bất an, trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Tâm hồn thánh nhân không yên nghỉ, không bị gây mê vì thành công, vì của cải, vì quyền hành. Augustino tiếp tục tìm kiếm Chúa và đã khám phá thấy rằng Thiên Chúa đang chờ đợi và không ngừng tìm kiếm Augustino trước. Đức Thánh Cha nói rằng, các tín hữu Kitô cũng phải nhìn vào tâm hồn mình và tự hỏi, phải chăng tâm hồn tôi có ao ước về những điều cao cả hay là một tâm hồn đang ngáy ngủ? Tâm hồn bạn có duy trì một sự bất an hay bị những sự vật bóp nghẹt? Mỗi Kitô hữu cũng phải để cho mình bị bất an vì Chúa, như Thánh Augustino, không bao giờ mệt mỏi trong việc chia sẻ tin mừng tình yêu của Thiên Chúa và lời hứa cứu độ đối với tha nhân, là những người đã bị lạc lối như Thánh Augustino trước kia.
Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi các tín hữu Đông Phương các nơi tiếp tục hiệp ý với Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, nhất là tại Syria. Trong tuyên ngôn được báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số đề ngày hôm qua, 29 tháng 8, phổ biến, Đức Hồng Y Santri khẳng định rằng, trong những giờ phút hồi hộp này, việc cầu nguyện cho tình hình ở Syria được gia tăng. Tình trạng nước này trở nên trầm trọng trong bối cảnh tế nhị ở Trung Đông, với những vết thương mở rộng tại Ai Cập, Iraq và các vùng khác. Lời kêu gọi tha thiết của Đức Giáo Hoàng Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua đã mang lại an ủi cho toàn dân Syria, như các vị chủ chăn và tín hữu đã cho Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương biết, và họ tiếp tục cầu khẩn hồng ân hòa bình. Nhiều người Đông Phương rải rác trên thế giới đang hiệp ý với các cộng đoàn mẹ ở quê hương trong cùng một lời kêu gọi để sự hòa giải mạnh hơn những tiếng bom đạn. Đức Hồng Y Sandri cũng cho biết, với sự cay đắng sâu xa và nỗi buồn mênh mông, cùng với niềm hy vọng mạnh mẽ, các tín hữu Công giáo Đông Phương đang siết cánh trong lời cầu nguyện, hiệp ý với Đức Thánh Cha, với xác tín rằng Thiên Chúa của hòa bình và mọi an ủi sẽ không bao giờ bỏ rơi phần đất được thánh hóa ngay từ đầu công trình cứu chuộc. Con tim rộng mở đối với các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái và những người tin nơi Thiên Chúa độc nhất, để nhu cầu hòa bình và sự sống cho Đông Phương trỗi vượt hơn mọi lợi lộc khác hoặc sự oán hận bề phái. Ước gì cộng đồng quốc tế dành ưu tiên cho công lý, hòa giải và sự tôn trọng các quyền cá nhân và xã hội, trong tinh thần liên đới kể cả quyền tôn giáo của mọi thành phần trong dân chúng ở Trung Đông, không phân biệt một ai.
Baghdad, Đức Thượng Phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, mạnh mẽ chống lại việc Hoa Kỳ toan tính oanh kích Syria. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sako nói, sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào Syria giống như làm nổ tung một núi lửa, sẽ làm đảo lộn cả Iraq, Liban, Palestine và có lẽ có kẻ muốn như thế. Đức Thượng Phụ Sako nhắc lại vụ tương tự đã xảy ra cho Iraq cách đây đúng 10 năm và nói rằng, 10 năm sau cuộc can thiệp của cái gọi là liên minh những người quyết chí để hạ bệ Saddam Hussein, đất nước Iraq chúng tôi vẫn còn bị tan thương vì bom đạn, vì những vấn đề an ninh, vì bất ổn và khủng hoảng kinh tế. Cùng ngày 28 tháng 8 vừa qua, Iraq đã phải chịu một loạt các vụ khủng bố bằng xe bom nhắm vào những khu vực Hồi giáo Shiit trong các thành phố của Iraq, làm cho 50 người chết, và những cuộc khủng bố ấy được gán cho những tên khủng bố người Sunnit ngày càng lộng hành kể cả tại Syria. Đức Thượng Phụ Yusef Ba Jonan, giáo chủ Công giáo Syriac, bình luận về việc Mỹ sắp tấn công Syria và nói rằng, thay vì giúp các phe lâm chiến tìm ra những con đường hòa giải, khởi sự cuộc đối thoại để cải tổ dựa trên một chế độ chính phủ đa nguyên, thì các cường quốc ấy cho đến nay đã võ trang cho phiến quân, xúi dục bạo động và làm ô nhiễm thêm những quan hệ giữa người Hồi giáo Sunnit và Shiit. Tây Phương nghĩ rằng, với người Hồi giáo Sunnit cầm quyền, nền dân chủ sẽ thay thế chế độ độc tài, nhưng đây là một ảo tưởng lớn. Vì thay đổi một chế độ bằng võ lực mà không bảo đảm an ninh cho các đảng theo xu hướng trung lập về tôn giáo, thì sẽ làm bùng lên một cuộc xung đột còn tệ hại hơn cuộc xung đột Iraq hiện nay.
Tại Liban, Đức Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ Công giáo Maronit đã bày tỏ lập trường rõ ràng rằng, tất cả những gì đang xảy ra tại Trung Đông, Ai Cập cũng như Syria và Iraq là một cuộc chiến tranh có hai chiều kích. Tại Iraq và Syria, có cuộc chiến tranh giữa người Sunnit và Shiit. Tại Ai Cập có chiến tranh giữa những thành phần Hồi giáo cực đoan, các anh em Hồi giáo và những người Hồi giáo ôn hòa. Đó là những cuộc chiến tranh vô tận, và tôi đau lòng mà nói, có những quốc gia, nhất là Tây Phương và cả Trung Đông nữa, đang nuôi dưỡng các cuộc xung đột ấy, cần tìm ra một giải pháp cho tất cả các vấn đề ấy. Mặt khác, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Ibrahim Isaac Sidrak tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo cốt Ai Cập, từ chối mọi sự can thiệp của nước ngoài vào Ai Cập, dù dưới hình thức danh nghĩa bảo vệ các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi là người Ai Cập, là thành phần trọn vẹn của dân tộc Ai Cập. Sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ của Ai Cập hoặc vào chủ quyền của Ai Cập, dưới bất kỳ cớ nào, ví dụ viện cớ bảo vệ các tín hữu Kitô, đều là điều bị bác bỏ. Đây là lần đầu tiên Đức Thượng Phụ Cedric cảnh giác các chính phủ nước ngoài đừng viện danh nghĩa bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số tại Ai Cập để can thiệp. Bạo lực đã bùng nổ tại nước này từ ngày 14 tháng 8 vừa qua, sau khi quân đội và cảnh sát Ai Cập dùng xe ủi và lựu đạn cây để giải tỏa các lều trại của những người phản đối vụ quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3 tháng 7 năm nay. Hàng trăm người, phần lớn là những người chống đối, đã bị thiệt mạng trong vụ này. Nhiều nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, đã lên tiếng bày tỏ lo âu về vụ quân đội lên nắm quyền và bảo đảm tình trạng an ninh tại Ai Cập. Đức Thượng Phụ Chính thống Cốp cũng như Đức Thượng Phụ Công giáo Cốp đều lên tiếng ủng hộ việc làm của quân đội và gọi đây là một cuộc chiến chống khủng bố.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài ghi lại vài phản ứng tôn giáo trước kế hoạch của Hoa Kỳ tấn công Syria.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, báo chí đưa tin Hoa Kỳ sắp tấn công Syria, viện vào lý do chính phủ Syria đã vượt quá lằn ranh đỏ, sử dụng vũ khí hóa học để tàn sát dân lành vô tội. Tuy rằng Liên Hiệp Quốc xác quyết là chưa có bằng cớ chắc chắn nào chứng tỏ người sử dụng vũ khí hóa học ấy là phía chính phủ Syria hay là phiến quân, và cũng không cho phép mở cuộc tấn công như thế. Hôm 22 tháng 8, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp và nói rằng cần phải làm sáng tỏ chính xác những gì đang xảy ra trong các cuộc tấn công. Kế hoạch tấn công của Hoa Kỳ được sự hỗ trợ của các nước khác như Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh Ả Rập, dù không có sự ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Nga vốn là đồng minh của Syria và Trung Quốc, chống lại chủ trương của Hoa Kỳ và Anh, Pháp dùng võ lực để tấn công Syria. Trước viễn tượng này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên tiếng cảnh giác rằng sẽ không có viễn tượng nào cho Syria từ cuộc xung đột như thế. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua, với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Với sự đau khổ và lo lắng lớn lao, tôi tiếp tục theo dõi tình hình tại Syria. Sự gia tăng bạo lực trong một cuộc chiến tranh giữa những người anh em với nhau, với sự gia tăng những cuộc tàn sát và hành vi tàn ác mà tất cả chúng ta đều có thể trông thấy, kể cả qua những hình ảnh kinh khủng những ngày này, thúc đẩy tôi một lần nữa lên tiếng mạnh mẽ để những tiếng ồn ào của võ khí ngừng lại. Không phải cuộc đụng độ mang lại những viễn tưởng hy vọng để giải quyết các vấn đề, nhưng chính là khả năng gặp gỡ và đối thoại. Từ thẳm sâu tâm hồn tôi muốn bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện và tình liên đới với tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột này, với tất cả những người đang chịu đau khổ, đặc biệt là các trẻ em, và mời gọi hãy luôn giữ cho niềm hy vọng hòa bình được thắp sáng. tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tỏ ra nhạy cảm hơn đối với tình trạng bi thảm này và dồn toàn lực để giúp đỡ quốc gia Syria yêu quý tìm được một giải pháp cho cuộc chiến tranh đang gieo rắc tàn phá và chết chóc. Tất cả cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình xin cầu cho chúng con. Tất cả chúng ta hãy thưa, Lạy Mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình xin cầu cho chúng con.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 22 tháng 8 vừa qua, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã lên tiếng kêu gọi đừng phán đoán vội vã về vụ vũ khí hóa học được sử dụng gần thủ đô Damascus của Syria làm cho hàng ngàn người chết. Đức Tổng giám mục Tomasi nói, người ta có lý do mà lo âu và phẫn nộ về những hình ảnh truyền đi trên Internet và TV cho thấy hàng ngàn người thường dân, kể cả trẻ em bị giết. Nhưng những phán đoán vội vã trong thời kỳ chiến tranh và xung đột, nhất là do các cơ quan truyền thông, không luôn luôn dẫn đến sự thật và sẽ không mang lại hòa bình. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng khẳng định rằng, chúng ta đừng phán đoán vội vã khi không có bằng chứng đầy đủ. Cộng đồng quốc tế qua các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc đã hiện diện ở Syria và có thể chiếu dọi ánh sáng vào thảm trạng mới này. Tôi có cảm tưởng báo chí và các cơ quan truyền thông không cứu xét mọi khía cạnh tạo nên những tình trạng bạo lực và xung đột tiếp tục như thế này. Chúng ta thấy điều này tại Ai Cập với vụ nhóm các anh em Hồi giáo, nơi mà sự ủng hộ không phân biệt dành cho họ dẫn tới bạo lực lớn hơn. Con đường duy nhất để tiến bước chính là đối thoại. Như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, bạo lực sẽ không mang lại giải pháp, vì thế, một cuộc đối thoại phải bắt đầu để chúng ta có thể đi tới hội nghị Geneva lần thứ hai về Syria. Trong đó, các đại diện của mọi phe trong xã hội Syria có thể hiện diện, giải thích tư tưởng của mình và cố gắng tạo một thứ chính phủ chuyển tiếp. Hội nghị này sẽ thất bại nếu có một số nhóm bị loại trừ, không có gì chuyển động nếu các nước và các phe nhóm tiếp tục gửi khí giới đến cho quân đội chính phủ Syria hoặc là cho phe đối lập. Bạn không thể kiến tạo hòa bình bằng cách gửi thêm cho họ khí giới được.
Tại Damascus, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ công giáo Menkit, lên án kế hoạch của Mỹ tấn công Syria và gọi đây là một hành vi tội ác. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Đức Thượng Phụ Gregorio có trụ sở ở Damascus nói, chúng ta hãy nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình ở Syria. Nếu các nước Tây Phương muốn kiến tạo một nền dân chủ thực sự, thì phải kiến tạo nó bằng sự hòa giải, với cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, chứ không phải bằng võ khí. Cuộc tấn công do Hoa Kỳ hoạch định là một hành vi tội ác, tạo thêm các nạn nhân mới, không kể hàng ngàn nạn nhân trong 2 năm chiến tranh. Điều này sẽ làm suy sụp lòng tín nhiệm của thế giới Ả Rập đối với thế giới Tây Phương. Tiếng nói của các tín hữu Kitô là tiếng nói mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Trong lúc này đây cần có tinh thần thực tiễn. Syria đang cần có một sự ổn định và một cuộc tấn công võ trang chống lại chính phủ là điều vô nghĩa lý. Đức Thượng Phụ Gregorio cũng đặt câu hỏi, đâu là những phe đã đưa Syria tới lằn ranh đỏ này? Ai đã đưa Syria tới điểm không trở lại được? Ai đã tạo nên tình trạng hỏa ngục mà từ bao tháng nay dân chúng phải sống? Và Đức Thượng Phụ giải thích rằng, mỗi ngày có những người Hồi giáo cực đoan đến từ các nơi trên thế giới với chủ ý duy nhất là giết hại và không có nước nào làm gì để ngăn chặn chúng. Trái lại, Hoa Kỳ muốn gửi thêm khí giới. Theo Đức Thượng Phụ Gregorio, cuộc tấn công do kế hoạch của Hoa Kỳ sẽ gây thiệt hại chủ yếu cho dân chúng Syria, và hành động này không kém trầm trọng so với việc sử dụng các võ khí hóa học. Mặt khác, các nước Tây Phương tiếp tục hỗ trợ phe đối lập, chẳng có quyền hành nào tại chỗ. Công việc chuẩn bị Hội nghị quốc tế Geneva II về Syria bị khựng lại. Người ta quên hẳn danh từ đối thoại. Từ nhiều tháng qua, các nước Tây Phương đã mất thời giờ tranh luận, trong khi dân chúng chết dưới bom của Assad và vì những cuộc tấn công của các thành phần Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Al-Qaeda. Đức Thượng Phụ Gregorio là thủ lãnh tinh thần của khoảng 400.000 tín hữu công giáo Menkit ở Syria, Trung Đông và nhiều nước khác, Ngài cảnh giác rằng nếu phe Hồi giáo chiến thắng thì sẽ tạo nên một quốc gia bị phân chia thành những vùng đất nhỏ, đóng kín các tín hữu Kitô trong những ghetto. Cộng đồng Kitô chúng tôi ngày càng bị thu hẹp, người trẻ bỏ chạy, các gia đình phải bỏ gia cư và làng mạc. Sự biến mất các tín hữu Kitô là một nguy hiểm không những cho Syria nhưng còn cho toàn thể Âu Châu nữa. Đức Thượng Phụ nói, sự hiện diện của các tín hữu Kitô chúng tôi là điều kiện thiết yếu để có một Hồi giáo ôn hòa. Hồi giáo này hiện hữu là nhờ các tín hữu Kitô. Nếu chúng tôi phải ra đi thì không thể có một nền dân chủ nào ở Syria. Luận đề này cũng được chính những người Hồi giáo bên vực, họ cũng lo sợ thứ điên rồ của Hồi giáo. Nhiều người Hồi giáo quả quyết rằng không thể sống tại nơi nào không có các tín hữu Kitô.
Về phía giáo hội chính thống, đặc biệt là chính thống Nga, các vị lãnh đạo cũng mạnh mẽ và công khai phê bình chính sách của Hoa Kỳ và nhiều nước Tây Phương đối với chiến tranh tại Syria. Hôm 27 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ chính thống Nga cho biết, giáo hội này rất lo lắng về những diễn biến có thể xảy ra cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngài nói, một lần nữa giống như trường hợp Iraq, Hoa Kỳ cư xử như một tên đao phủ quốc tế. Cách đây 10 năm, vì muốn lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, Hoa Kỳ cũng tìm cớ này cớ kia để biện minh cho cuộc tấn công Iraq. Nhà Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc những hình ảnh chụp từ không trung các vị trí được coi là có chứa vũ khí tàn sát tập thể mà Saddam Hussein đang có. Nhưng về sau này, người ta khám phá thấy rằng không có dấu vết nào chứng tỏ nhà độc tài Saddam Hussein này có vũ khí tàn sát tập thể như chính phủ Mỹ bấy giờ cáo buộc. Và thực trạng Iraq ngày nay cho thấy hậu quả của cuộc chiến tranh do Mỹ và đồng minh gây ra với hàng trăm ngàn cái chết. Đây không phải là lần đầu tiên giáo hội chính thống Nga phê bình Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Tuyên bố hôm 29 tháng 6 năm nay tại Vienna, thủ đô nước Áo, Đức Tổng giám mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ chính thống Nga, đã nhận định rằng, cho đến nay không có nước nào ở Trung Đông được Tây Phương giúp lật đổ chính phủ mà lại được hưởng một nền hòa bình dân chủ thật sự. Thực tế xảy ra ngược lại. Các tín hữu Kitô tại các nước đó phải gánh chịu tình trạng hỗn độn ngày càng gia tăng và chế độ Hồi giáo ngày càng cực đoan. Đức Tổng giám mục Hilario cũng nói rằng, thật là điều không thể hiểu nổi tại sao các nước Tây Phương lại dửng dưng đối với số phận của các tín hữu Kitô ở Trung Đông như vậy. Đức Tổng giám mục trưng dẫn thí dụ cụ thể. Ví dụ như hai vị tổng giám mục chính thống tại thành phố Aleppo ở Syria, Mark Gregorios Yohanan Ibrahim và Boulos Yajiji bị bắt cóc đã hơn 2 tháng, mà không ai biết hai vị còn sống hay không. Thảm trạng này chẳng được các nhà chính trị cũng như các cơ quan truyền thông để ý tới gì cả.
Vừa rồi là bài ghi lại vài phản ứng tôn giáo trước kế hoạch của Hoa Kỳ tấn công Syria. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lòng tha thứ và tuân phục thánh ý Thiên Chúa của đôi bạn, chồng mù người Liban và vợ người Pháp.
Chồng mù người Liban 32 tuổi, vợ người Pháp 26 tuổi. Đó là cặp vợ chồng Fuad và Leticia Hassoun kết hôn ngày 31 tháng 12 năm 2000 tại thủ đô Beirut. Cuộc tình duyên của đôi bạn được nối kết bằng lời thưa vâng hoàn toàn tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Câu chuyện như sau. Fuad sinh ngày 1 tháng 5 năm 1968 tại một làng nhỏ ở Liban và là anh cả của hai người em. Fuad hồn nhiên lớn lên giữa núi đồi cây cỏ xanh tươi. Nhưng năm lên 9 tuổi, cậu bé đã sớm chứng kiến thảm trạng. Một ngày Chúa Nhật, lúc đang tham dự thánh lễ, bỗng xảy ra vụ thảm sát ngay trong nhà thờ. Fuad bị mất nhiều người thân và họ hàng. Sau biến cố đau thương ấy, Fuad cùng với gia đình bị bắt buộc rời về sống tại thủ đô Beirut. Cậu tiếp tục việc học và ghi danh vào phân khoa kỹ sư. Đó là thời kỳ nội chiến tại Liban. Giữa những tiếng bom oanh tạc, chỉ có đức tin và tràng chuỗi mân côi mới giúp Fuad giữ vững niềm hy vọng. Thêm vào đó, niềm hiệp nhất gia đình và tình huynh đệ chân thành là những giá trị bền vững mãi mãi ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời Fuad. Nhưng thử thách chưa hết. năm 1986, tức năm 18 tuổi, một biến cố đau thương khác giáng xuống gia đình thay đổi toàn bộ cuộc đời Fuad. Ngày hôm ấy, Fuad đang chuẩn bị đến đại học, thì một trái bom nổ tung trước nhà. Các cửa kính bể tan tành. Các miếng kính bể ghim vào người Fuad khiến máu chảy đầm đìa. Nhưng nặng nhất là khuôn mặt và đặc biệt là đôi mắt. Trước khi bất tỉnh, người ta nghe tiếng Fuad hét lớn, "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết." Sau này, chính Fuad kể lại rằng, "Ngay lúc bom nổ, tôi nhớ rõ mình đã khẩn cầu Thiên Chúa cho tôi được sống. Giờ đây và mãi mãi sau này, tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa đã nghe lời tôi cầu xin và đã cứu sống gia đình tôi. Tôi trấn an gia đình bằng cách la lớn tiếng, con vẫn còn sống. Tôi bị thương nặng nơi hai mắt nên đã đi Thụy Sĩ chữa trị. Nhưng y khoa bất lực. Các bác sĩ cho tôi biết không thể nào lấy lại đôi mắt được nữa. Khi nghe phán quyết chung cục ấy, tôi bỗng nổi loạn và chất vấn Thiên Chúa, tại sao Chúa để cho chuyện đó xảy ra và tại sao Chúa lại để chính con phải gánh chịu. Thời gian dần trôi qua, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Phải chiến đấu nội tâm lâu lắm tôi mới có thể thân thưa cùng Chúa, thưa có, con yêu mến Thầy. Từ đó, lời thưa có ấy đã giúp tôi can đảm chấp nhận tàn tật, chấp nhận vác thánh giá. Tôi sang Pháp tiếp tục việc học. Một ngày tôi nghe tin tên khủng bố đặt bom trước nhà tôi đã bị bắt. Trong tôi nảy lên ước muốn trả thù. Nhưng rồi tôi quỳ gối xuống xin Thiên Chúa thứ tha. Tôi nhớ lại lời kinh lạy cha. Xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thật là diệu kỳ, tôi bày tỏ cùng Thiên Chúa ước muốn tha thứ. Sau lời thưa vâng tha thứ ấy, tôi tìm được niềm an bình nội tâm, an bình với người khác và sức mạnh tinh thần để tiếp tục cuộc sống Kitô hữu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bây giờ xin giới thiệu hiền thê của Fuad là Laetitia. Laetitia sinh tại Pháp ngày 29 tháng 12 năm 1974 và là con trưởng của gia đình có 4 người con. Giống như chồng, Laetitia cũng lớn lên giữa thiên nhiên, núi đồi và biển cả. Ngay thời niên thiếu, Laetitia đã yêu thích đọc kinh thánh và sống lời Chúa. Nàng dấn thân hoạt động trong giáo xứ và hăng say phục vụ tha nhân. Trước khi lập gia đình, Laetitia đã bắt đầu cầu nguyện cho hôn phu tương lai của mình. Và Thiên Chúa quan phòng xếp đặt mọi sự. Năm 1996, Laetitia tham dự buổi nói chuyện của Fuad với các bạn trẻ tại thủ đô Paris. Nàng thật sự cảm kích và xúc động trước chứng từ can đảm và trong sáng của chàng thanh niên mù công giáo người Liban. Sau buổi nói chuyện ấy, hai người tạo cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu trong vòng 4 năm trước khi quyết định lấy nhau. Thánh lễ hôn phối diễn ra tại thủ đô Beirut trước sự hiện diện của hai gia đình đảng trai và đảng gái. Đôi vợ chồng trẻ Fuad và Laetitia Hassoun cùng làm chứng về sức mạnh của lời thưa có và của ơn thánh do bí tích hôn nhân mang lại như sau. Chính Thiên Chúa dẫn đưa chúng tôi trên con đường thánh thiện giữa bao nỗi khó khăn và niềm vui. Vào ngày đáng ghi nhớ ấy, chúng tôi được tràn ngập tình yêu và niềm an bình mà chỉ bí tích hôn phối mới có thể đổ đầy trong tâm lòng chúng tôi. Trước khi lấy nhau, chúng tôi đã có thói quen cầu nguyện chung. Bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục. Mỗi ngày chúng tôi kín múc sức mạnh thiêng liêng từ tràng chuỗi mân côi và kinh truyền tin. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng, thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Đức Chúa Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo, tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài sám hối trong thánh kinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thế giới tục hóa duy vật ngày nay, thật khó mà nói tới việc sám hối hay đền tội. Trước hết bởi vì con người ngày nay đã đánh mất ý thức về tội lỗi, và nhiều người không còn biết phân biệt thiện ác, lành dữ, tốt xấu nữa. Phải sống dưới chế độ duy vật tư bản cũng như duy vật vô thần, đặc biệt là duy vật vô thần lâu năm. Thứ hai, từ sám hối thường khiến cho người ta nghĩ tới các hình phạt khác nhau mà tín hữu phải lãnh nhận để đền tội. Lý do là vì trong quá khứ, người ta đã quá nhấn mạnh trên khía cạnh tiêu cực của từ này, và hầu như tuyệt đối nêu bật dấn thân của con người trong việc sám hối hay đền tội. Hậu quả là nó làm méo mó chiều kích tin mừng của cuộc sống Kitô. Phần còn lại liên quan tới cách nhìn tiêu cực đối với việc sám hối phát xuất từ sự phân chia quá rõ ràng giữa sám hối được hiểu như thế với việc cử hành sám hối trong giáo hội. Chính vì thế cần cấp thiết phục hồi ý nghĩa đúng đắn của việc sám hối trong quá khứ cũng như trong cuộc sống thường ngày hiện nay, và cũng cần tái hội nhập nó vào việc sám hối của toàn thể giáo hội và trong việc cử hành sự hòa giải. Trước hết là một số dữ kiện kinh thánh liên quan tới việc sám hối. Sám hối giả thiết một sự hoán cải, một thay đổi nội tâm triệt để toàn diện. Khi tầm nguyên từ hoán cải, teshuva trong tiếng Do Thái và metanoia trong tiếng Hy Lạp, chúng ta thấy hoán cải teshuva có nghĩa là đổi hướng 180 độ, bỏ hướng đang đi để quay trở lại đằng sau. Hoán cải là đang rời xa Thiên Chúa thì quyết định đổi hướng, quay trở về với người. Hoán cải metanoia có nghĩa là nghĩ cao hơn, xa hơn, nghĩ khác đi, thay đổi tâm trí, thay đổi cung cách suy tư, nói năng và hành xử. Sám hối là thay đổi nội tâm một cách triệt để và toàn diện. Đó là sự trở về lớn của cá nhân, cũng như của cộng đoàn. Hoán cải, sám hối, trở về với Gia-vê Thiên Chúa đã là lời kêu mời liên lỉ mà các ngôn sứ cựu ước hướng tới dân Do Thái đã bỏ Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại. Ngay trong chương 1, ngôn sứ Isaiah đã ghi lại lời Thiên Chúa đau đớn trách cứ Israel như sau. Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Đức Chúa phán, ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Khốn thay dân tộc phạm tội, dân trồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng. Chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Israel mà quay lưng đi. Và Thiên Chúa thúc giục dân Israel như sau. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Tội các ngươi giàu có đỏ như son, cũng hóa trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Vì Israel là dân riêng Chúa chọn và đã ký kết giao ước tình yêu với Thiên Chúa, nên tội bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại bị các ngôn sứ coi như là tội ngoại tình. Ngôn sứ Jeremiah tố cáo dân Israel như sau. Thế rồi trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm, ngươi uốn mình như một con điếm. Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân, ngước mắt lên các đồi chọc mà xem. Có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác? Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường như tên Ả Rập ngồi rình trong sa mạc. Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi. Và ngươi cứ mặt dày mặt dạn như con đĩ mà chẳng biết xấu hổ là gì. Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên tâm thiết tha kêu mời Israel trở về với Ngài. Trở về đi hỡi Israel phản bội, ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa. Vì ta giàu lòng thương xót, và ta không giận dữ mãi đâu. Thế nhưng người đàn bà thất chung với bạn mình làm sao, thì hỡi nhà Israel, các ngươi cũng thất chung với ta như vậy. Trở về đi hỡi lũ con phản bội, ta sẽ chữa lành tội phản bội của các ngươi. Việc hoán cải của Israel sẽ thay đổi tương quan của họ với Thiên Chúa, và biến đổi cả tương quan của chư dân nữa. Nếu ngươi trở về hỡi Israel, nếu ngươi trở về với ta, nếu ngươi loại bỏ khỏi mặt ta các thần ghê tởm và không còn đi lang bạt, nếu ngươi kêu Đức Chúa hằng sống mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính, thì chư dân cũng sẽ lấy danh người mà cầu phúc cho nhau, và nơi người chư dân cũng sẽ hạnh diện. Nhưng Israel đã không trở về với Thiên Chúa, trái lại họ còn đem cả các thần ngoại giáo vào đền thờ và cúng bái dâng hương cho chúng trong đó, đến độ ra về Thiên Chúa phải bỏ đền thờ, như ngôn sứ Ezekiel ghi trong chương 8 và chương 10. Và hình phạt đã được báo trước nhiều lần là biến cố dân Do Thái bị đạo binh của đế quốc Babylonia do vua Nabucodonosor thống lĩnh xâm lăng, Jerusalem bị bao vây, dân chúng bị tàn sát vì gươm giáo, và đói khát đến nỗi phải ăn thịt lẫn nhau, và sau cùng bị lưu đày. Trong các chương 4 và 5, ngôn sứ Hosea tố cáo tội lỗi của mọi giới trong dân Israel, từ tư tế cho tới các vua quan, ngôn sứ và thường dân. Ông viết, quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa, chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau. Chính vì thế mà xứ sở tang thương, dân cư tàn tạ, ngay thú vật ngoài đồng, cũng như chim trời cá biển, tất cả đều chết hết. Và trong chương 14, ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa tha thiết kêu gọi Israel hối cải như sau. Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin tha thứ mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài, làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Ngôn sứ Joel cũng mời gọi dân Israel sám hối như sau. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng, hãy trở về cùng Đức Chúa, là Thiên Chúa của anh em. Bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, người hối tiếc vì đã giáng họa. Còn ngôn sứ Amos thì khuyến cáo dân như sau. Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi các ngươi sẽ được sống, và như vậy Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi như lời các ngươi nói. Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành, nơi cửa công hãy thiết lập công lý. Biết đâu Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh sẽ rủ lòng thương số sót của Israel. Tuy rất cứng đầu cứng cổ, nhưng rồi tín hữu Israel cũng nhận biết các tội lỗi của họ. Vào cuối chương 1 và đầu chương 2, ngôn sứ Baruch ghi lại lời nguyện diễn tả tâm tình thống hối của những người lưu đày như sau. Đức Chúa Thiên Chúa chúng tôi quả là đấng công minh, còn chúng tôi những người Juda và cư dân Jerusalem, các vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ, cũng như các bậc cha ông, chúng tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng. Vì tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, đã bất tuân, không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã để ra trước mắt chúng tôi. Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi Ai Cập cho tới ngày nay, chúng tôi vẫn bất tuân lời Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng người, cho nên như sự việc đã xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn đeo đuổi chúng tôi, đúng như Đức Chúa đã tuyên bố với ông Môsê, tôi tớ người, ngày người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi Ai Cập, để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ người đã sai đến nói với chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác và làm điều dữ trước mắt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Vì thế, Đức Chúa thi hành lời đã phán liên quan đến chúng tôi, đến các thẩm phán lãnh đạo Israel, đến các vua và thủ lãnh của chúng tôi, đến người Israel và Juda. Dưới cả vòm trời này chưa hề xảy ra điều gì giống như điều người đã thực hiện tại Jerusalem như đã chép trong luật Môsê. Đến độ trong chúng tôi, kẻ ăn thịt con trai, người ăn thịt con gái của mình. Người còn bắt các ngài lụy phục các vương quốc chung quanh chúng tôi, khiến các ngài nên trò ô nhục, nên đồ ghê tởm, giữa mọi dân chung quanh, nơi Đức Chúa đã phân tán các ngài đến. Đức Chúa Thiên Chúa chúng tôi quả là đấng công minh, còn chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi có phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng. Tất cả những tai họa Đức Chúa sẽ dùng mà trừng phạt chúng tôi đã xảy đến cho chúng tôi rồi. Thế mà chúng tôi chẳng cầu xin tôn nhan Đức Chúa giúp mỗi người từ bỏ những tư tưởng xấu xa trong tâm hồn. Cho nên Đức Chúa đã canh chừng và đã giáng những tai họa ấy xuống trên chúng tôi. Vì trong mọi việc, Đức Chúa đã khiến xảy ra cho chúng tôi. Người thật là đấng công minh. Còn chúng tôi đã không nghe tiếng người, không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã để ra trước mặt chúng tôi. Văn bản trên đây của ngôn sứ Baruch giúp chúng ta nhận ra các tâm tình thống hối của dân Israel. Họ nhận biết và xưng thú các tội lỗi của họ đối với Thiên Chúa, đồng thời cũng nhận ra sự chính đáng của các hình phạt mà họ phải gánh chịu như hậu quả cuộc sống tội lỗi của họ. Thiên Chúa đối xử công minh vì chính thái độ chai lì của họ đã dẫn đưa họ tới thảm cảnh này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh và Quốc vương Giordani tái khẳng định rằng đối thoại và thương thuyết là giải pháp duy nhất để chấm dứt bạo lực và xung đột tại Syria. Vatican, Đức Hồng y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, kêu gọi các tín hữu Đông phương các nơi tiếp tục hiệp ý với Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, nhất là tại Syria. Baghdad, Đức Thượng phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, mạnh mẽ chống lại việc Hoa Kỳ toan tính oanh kích Syria.